Ai là người thân cận của người bị rơi vào tay kẻ cướp? Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mỗi lần đọc đoạn tin mừng Samari, tôi lại nhớ đến một câu chuyện trong sách đã đọc lâu lắm rồi, chắc phải 50-60 năm, kể về một vị linh mục dòng Chúa Cứu Thế đi từ Ba Chuông về Kỳ Đồng và đi gần đến đường Trương Tấn Bửu, bây giờ là Trần Quang Diệu, thì thấy ở đó có một tai nạn và có một người bị xe đụng đã chết. Ông viết rằng: tôi cứ theo tâm lý của một linh mục, tôi cũng dừng chân xem còn sống hay không để có thể ban ơn toàn xá cuối cùng, nhưng mọi người báo chết rồi ông ạ. Và thế là tôi leo lên xe định đi, nhưng rồi đang lúc mà lúng túng để leo lên xe thì chợt nhìn thấy một người phụ nữ, bà cũng đã đứng tuổi, chắc bà đi chợ cầm theo cái rổ để đem mua ra hàng. Và bà rút từ trong cái giỏ của mình một chiếc khăn mùi xoa để đậy lên mặt của nạn nhân đã chết. Và vị linh mục bảo tôi đạp xe trở về nhà, và tôi bỗng nghĩ rằng ngày hôm nay tôi được một người giáo dân giảng cho bài học về người Samari. Vâng, kính thưa cộng đoàn, người luật sĩ ngày hôm nay đặt câu hỏi ai là người thân cận của tôi, thì Đức Giêsu lại đặt ngược trở lại: ai là người thân cận của kẻ gặp tai nạn? Và ở đây chúng ta có thể nói, khi mà người ta có tình yêu ở trong tim, người ta luôn làm ra được hành động. Mẹ Teresa Calcutta từng nói: nếu ông có tình yêu trong tim, ông luôn luôn nghĩ ra một việc gì đó để làm cho người khác. Tối thiểu nhất ông có thể cho người khác một nụ cười, còn không ông cho họ một vài phút đồng hồ để lắng nghe lời tâm sự. Và như vậy chúng ta có thể thấy được cái điều quan trọng là người ta có được tình yêu trong trái tim. Vâng, dĩ nhiên trong cuộc sống thì người ta cũng đã nói đến cái lòng thương cảm, lòng nhân ái. Con người sinh ra thì luôn luôn là thương cảm cho những trường hợp mà gặp khó khăn, gặp tai nạn. Đó mới là một con người. Khi mà con người vô cảm, khi con người không hề biết rung động trước những đau khổ của người khác, thì gần như là đã đánh mất nhân tính của mình. Thế nhưng, trong giáo hội của chúng ta, thì chúng ta biết rằng cái quy luật của tình yêu lại là một quy luật lớn lao nhất. Người luật sĩ ngày hôm nay đã khẳng định điều đó, và Đức Giêsu tại một lần khác thì cũng nói rằng giới luật trọng trên hết tất cả lề luật, giới luật thu gom mọi luật của Môi-se và các ngôn sứ, đó là mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người chung quanh như chính mình. Và như vậy đó là cái lề luật mà Thiên Chúa khắc ghi trong tâm khảm của con người. Bài đọc một ngày hôm nay, Môi-se nói với dân Israel: đây là luật của Chúa, để điều này không phải xa xôi vượt quá sức anh em, điều đó không phải lên trời để tìm, cũng không phải qua bên kia biển mới tìm thấy, lời đó ở rất gần, ở trong lòng, ở ngay miệng để anh em đem ra thực hành. Và ở đây ta cũng thấy từ cái suy nghĩ, từ cái niềm tin đi đến hành động, nó là cả một quá trình. Người luật sĩ sau khi trả lời với Chúa một cách rất thông thạo về lề luật như thế, thì Đức Giêsu khẳng định: nếu ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy sẽ được sống. Vâng, kính thưa cộng đoàn, bài đọc hai ngày hôm nay, Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côlôse cho chúng ta thấy được cái ý nghĩa sâu xa của mọi mối tương quan của chúng ta. Tất cả chúng ta được tương quan với nhau một cách chặt chẽ trong chính Đức Kitô. Đức Kitô xuống trần gian, Ngài là khởi sự sinh ra trước mọi loài thọ tạo, nhờ người mà muôn vật được sinh ra và tất cả được tồn tại trong người. Người là đầu của nhiệm thể, người là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại, người làm cho tất cả được viên mãn ở nơi người, và muốn nhờ người mà muôn vật được hòa giải với mình. Vâng, qua cái chết, qua sự phục sinh của Đức Kitô, con người được hòa giải với chính mình, được hòa giải với nhau và được hòa giải với Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô nói tiếp: nhờ máu người đổ ra trên thập giá, Chúa đem lại bình an cho mọi loài trên trời và muôn vật dưới đất. Vâng, kính thưa cộng đoàn, tin mừng ngày hôm nay nhắc nhở tất cả mỗi người chúng ta hãy nhớ mình là một Kitô hữu. Lời nguyện đầu lễ ngày hôm nay là gợi cho chúng ta một ý nghĩa rất sâu xa. Xin cho chúng con đừng quên con là người Kitô hữu để đừng làm gì trái với danh nghĩa của mình, và ngược lại hãy sống cho đích thực là với danh xưng mà mình đã được đón nhận. Trong Đức Kitô tất cả chúng ta trở thành anh em với nhau. Trong tất cả Đức Kitô tất cả chúng ta trở thành con một cha trên trời. Và trong Đức Kitô mọi người chúng ta đều có thể nhận ra được tất cả những người chung quanh hình ảnh của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa đã cứu vớt họ, và tình yêu của Thiên Chúa muốn được an ủi họ. Vâng, thưa cộng đoàn, có lẽ trong cuộc sống không phải chúng ta cứ chờ người chung quanh gặp tai nạn, gặp chết nhừ tử ở dọc đường thì ta mới chăm sóc. Nhưng mà trước tiên khi có tình yêu ở trong tim thì chúng ta vẫn có thể có những sáng kiến trong cuộc sống mỗi ngày. Đó là chúng ta có một tấm lòng nhạy cảm, có một đôi mắt tinh tường để có thể nhận ra được nhu cầu của anh em. Một người đang khóc chắc là có chuyện gì buồn, tại sao chúng ta không đến để hỏi han và lắng nghe lời tâm sự? Một người đang thất vọng thì chúng ta cũng có thể có lời khích lệ. Một ai đó đánh rơi một món đồ, ta có thể nhanh chân lụm giùm. Một người bê một cái thứ gì nặng, chúng ta có thể đỡ một tay. Và đâu đó chúng ta cũng có thể nhìn thấy được, ngay trong gia đình của chúng ta, người chồng đi làm về nhà mệt mỏi, người vợ cũng pha một ly nước chanh để giảm bớt cái cơn mệt mỏi, và cũng là thể hiện sự chăm sóc. Và đó là chính là tình yêu của chúng ta. Khi chúng ta đặt câu hỏi ai là thân nhân của chúng ta, thì Đức Kitô đặt lại câu hỏi chúng ta là tha nhân của ai? Amen.